Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 181, tiến hành đi săn, tạm biệt. Góc truyện audio.com, bất ngờ với thông tin được đưa ra, Hương Lam Đấu La và Cửu Cửu Công Chúa giật mình trong một khoảnh khắc. Võ hồn thức tỉnh thứ hai, hơn nữa còn là hậu sinh mà xuất thế. Hình Na, cô rốt cuộc là con quái vật gì vậy? Đến cả ba mẹ của cô còn phải giật mình. Không ngờ con nhóc ngày nào còn tập chạy lon ton trong nhà. Giờ đã trở thành một cường giả có thể đứng ngồi trước mặt những vị phong hào đấu la. Đẳng cấp cao nhất của đại lục này nói chuyện ở thế ngang bằng. Hơn nữa theo những gì cô nói, cô còn chuẩn bị có võ hồn thứ hai. Hình Na, chuyện này, Hình Na tiểu thư, điều này không phải là giỡn đúng không? Cả Cửu Cửu và Hương Lam đều bất ngờ. Họ muốn một lần nữa xác định điều mà Hình Na vừa nói. Đáp trả cho sự hoang mang tột độ là một cái gật đầu khẳng định. Hình Na không do dự mà nói cho hai người biết về võ hồn thứ hai của mình. Việc này cô cũng không cần cố ý giấu nữa. Am đã cố gắng tạo ra cho cô một thế lực bí ẩn phía sau. Mà cũng không hoàn toàn là như thế. Phía sau cô vốn dĩ đã có một lực lượng tinh linh sẵn sàng vì cô mà chiến đấu sẵn rồi mà. Am chỉ thay bọn họ cảnh cáo thôi. Chuyện này, không biết Hình Na tiểu thư có thể nói rõ hơn một chút không? Hương Lam rất sẵn lòng giúp tiểu thư thực hiện quá trình săn giết này. Đối mặt với một kỳ tích mới, một võ hồn hậu sinh xuất thế, bà tất nhiên là rất hưng phấn muốn tìm hiểu rõ ràng về vấn đề này. Nhìn người phụ nữ trung niên này có vẻ rất khát vọng được biết nguồn gốc về võ hồn thứ hai của cô. Ratini, tất nhiên là cô không thể nói là mình có một cái hệ thống và nó cho cô một quả trứng Pokemon võ hồn rồi. Đành vậy, ta có một mối liên hệ với tinh linh tộc, tộc quần thờ cúng các vị sao? Vì một vài lý do, hiện tại ta cũng là một bán tinh linh, bán con người, võ hồn thứ hai chính là từ đó mà ra. Tuy nhiên cũng có một vài điều kiện nhất định để thử thách bản thân trước khi võ hồn mới sinh ra. Bịa đại một câu chuyện để lừa dối. Tuy biểu cảm của Hình Na rất chân thật, khả năng trơ mặt và nói chuyện lưu loát đạt trình độ rất cao. Nhưng đã tu luyện đến mức độ này rồi, dù có cố thế nào thì sẽ vẫn có một vài sơ hở để lọt ra. Vì vậy câu chuyện Hình Na dựng lên có tới tận 70-80. Là sự thật, chỉ có vậy cô mới có thể qua mặt được vị phong hào đấu la phía trước được. Thực ra cô hoàn toàn có thể tự mình đi săn, nhưng thời gian mà cô phải bỏ ra là rất lâu. Chỉ còn khoảng 10 tháng nữa là quá trình trao đổi học sinh diễn ra. Nếu như mà trước khi qua Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện mà Dratini vẫn chưa được ấp ra, vậy thì cô sẽ rất hạn chế trong quá trình học tập hồn đạo khí. Được rồi. Hương Lam đã hiểu tình hình, không ngờ Hình Na tiểu thư lại có một mối liên kết như vậy với một tộc quần cổ xưa. Không trách sao ngài lại trở nên mạnh mẽ đến vậy, quy hết mọi công lao về cho tinh linh tộc. Hương Lam tự động não bộ mọi thứ, từ võ hồn đến khả năng tu luyện, một đứa con gái bình thường được sinh ra trong một gia đình tầm thường làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy được. Hóa ra đây chính là lý do. Mà mọi thứ cũng không hoàn toàn sai. Hình Na bước được đến hiện tại cô cũng đã nhận được nhiều sự trợ giúp từ mọi người. Tinh linh tộc là một bước đà để cô có thể nhảy xa hơn. Nhờ vào nó mà cô đã trở nên mạnh mẽ và vượt trội hơn rất nhiều người. Tiểu Na, con, tinh linh, ngạc nhiên trước những lời nói của Hình Na. Ba mẹ cô hơi lo lắng cho cô. Rốt cuộc là trong khoảng thời gian qua con gái họ đã phải trải qua những điều gì vậy? Đối mặt với câu hỏi của ba mẹ mình, Hình Na chỉ đơn giản quay lại cười cười. Cô tin tưởng họ, và vì vậy, họ chắc chắn cũng sẽ tin tưởng cô. Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn mãi là con gái của bố mẹ mà. Không đáp trả lại câu hỏi của Hình Thiên và Vũ Ngọc. Thứ Hình Na đưa ra lại chỉ là một câu khẳng định. Nhưng nó đủ để làm ba mẹ cô yên tâm rồi. Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, Hình Na vẫn mãi là con gái của họ. Không có điều gì cần phải lo lắng cả. Cửu Cửu, con hãy quay về hồi báo lại cho phụ thân. Việc canh giữ ở đây sẽ giao cho hai người Phong Hào đấu la còn lại. Ta sẽ giúp Hình Na tiểu thư đi săn giết vạn năm hồn hoàn. Phân chia công việc, phần thưởng cho Hình Na đã được quyết định. Một thiên tài như vậy, nếu không thể nắm trong tay thì chỉ ít họ cũng cần giao hảo. Sau lưng Hình Na là cả một đại cổ tộc, tinh linh tộc, chọc bậy là có ngày chết như chơi. Bọn cô không dạy gì mà ném mạng mình ra đánh cược đâu. Đã rõ, Hình Na, mình thật sự cũng rất muốn quan sát quá trình võ hồn thứ hai của cậu suốt thế. Nhưng mình phải trở về Tinh La Thành lại rồi. Tạm biệt cậu, trước khi đi, Cửu Cửu cố để lại một ấn tượng tốt. Nhưng cô không hề biết rằng mọi cử động và suy nghĩ của mình đã bị Gemini. Cặp song tử của Hình Na mô phỏng và báo hết cho cô biết rồi. Cậu đi an toàn, gật gật đầu, diễn kỹ cô không thua ai đâu. Kinh nghiệm bao năm đọc cung đấu, áp dụng một chút vào thực tiễn cũng không quá khó khăn ha. Được rồi, Hình Na tiểu thư, chúng ta có nên xuất phát luôn không? Ngài có muốn chuẩn bị gì không? Trực tiếp đi vào vấn đề chính, thời gian của Phong Hào đấu la cũng không phải miễn phí. Nếu có thể hoàn thành xong nhanh thì không có lý do gì để chậm trễ cả. Không có, chúng ta có thể trực tiếp khởi hành luôn. Hình Na lắc lắc đầu. Mọi thứ và đồ đạc đều nằm trong chữ vật giới của bản thân. Cô lại không mang cái gì quý giá cả nên cũng không cần chuẩn bị. Quay đầu lại, cô lại gần mẹ mình bế Hình Minh lên và hôn một cái nhẹ nhàng vào trán nó. Hình Minh vui sướng cọ quậy cười hi hi. Hình Na cũng cười nhẹ nhàng theo. Sau đó cô trả cậu nhóc lại cho mẹ mình. Cúi đầu thật sâu, ba, mẹ, con phải đi nữa rồi. Con gái bất hiếu, không thể ở với cha mẹ lâu hơn. Nhưng vì có những việc con nhất quyết phải làm, mong ba mẹ hiểu cho sự ích kỷ của con. Hình Na nói ra hết nỗi lòng của mình. Cô thật không muốn rời xa khỏi mái ấm gia đình này đâu. Không sao đâu. Con gái của mẹ đã lớn rồi mà, con hãy tiếp tục sải cánh bay cao hơn, bay xa hơn nữa đi. Con chỉ cần nhớ, tại đây, chính tại nơi này, đây chính là nhà của con có thể trở về bất cứ lúc nào. Ba mẹ vẫn luôn đợi con. Hình Thiên và Vũ Ngọc biết, một lúc nào đó lời từ biệt cũng phải được thốt ra. Nhưng không ngờ nó đến nhanh đến vậy, hay ông bà không muốn phải rời xa con mình. Nhưng mọi việc rồi cũng phải đối đầu. Con cái lớn lên phải tự trưởng thành và thoát khỏi sự bao bọc của cha mẹ. Họ không thể cứ giữ cô mãi như thế được. Cảm ơn, ba mẹ, con yêu hai người, Hương Lam, chúng ta đi thôi. Một lần nữa cúi đầu thật sâu. Cô nói một câu thật xến xúa. Nhưng cô biết, cơ hội để cô làm một đứa con gái yếu đuối, thích làm nũng không còn nhiều nữa. Nếu không bày tỏ cảm xúc lúc này, tương lai một lúc nào đó cô sẽ phải hối hận. Thật là, đã lớn đến nhường này rồi cơ mà. Lúc cô phải đối mặt với cái chết cận kề cô cũng không khóc. Tại sao mỗi lần đứng trước cảnh biệt ly cô lại không thể cầm được nước mắt vậy nhỉ? Quay đầu lại thật nhanh, cô không để cho ba mẹ thấy sự yếu đuối của mình. Cô gọi Hương Lam đi theo, rời ra khỏi cửa, cô lập tức cất cánh tinh linh bay lên thật cao thật nhanh. Hương Lam ở phía sau đuổi theo cô ngay lập tức. Đứa bé này, trọng tình trọng nghĩa hơn là cô tưởng. Nếu như ai đó đối xử tệ với Hình Na, cô sẽ lập tức đáp trả gấp 10 lần, 100 lần. Nhưng ngược lại, nếu ai đó đối xử tốt với cô cũng sẽ chân thành đáp trả lại họ bằng cả trái tim mình. Mưa, đột nhiên một giọt nước rơi lên má bà. Hương Lam còn tưởng nó là mưa, nhưng không phải. Đây chỉ là nước mắt của một cô gái mới lớn thôi. Cách chương.